phép lạ lành bệnh nhờ sự cầu nguyện. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngay từ năm 1872, một nhà khoa học người Anh là Sir Francis Galton đã làm một cuộc nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả chữa bệnh của sự cầu nguyện. Cho dẫu cuộc nghiên cứu của ông Galton cho thấy rằng những người luôn được người khác cầu nguyện cho, như các nhà lãnh đạo tôn giáo chẳng hạn, không đương nhiên sống thọ hơn người thường, cuộc nghiên cứu này vẫn được xem là công trình đầu tiên chứng minh được rằng hiệu năng của sự cầu nguyện có thể là đối tượng cho việc nghiên cứu thực nghiệm và lượng giá bằng thống kê. Nhưng mãi gần một thế kỷ sau, một cuộc nghiên cứu thực nghiệm nghiêm chỉnh về hiệu năng của sự cầu nguyện mới được thực hiện. Năm 1965, hai bác sĩ người Anh là Joyce và Weldon đã cho biết họ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với 38 bệnh nhân được chia làm hai nhóm. Một nhóm nhận được sự cầu nguyện từ xa của một số người. Một nhóm không được cầu nguyện. Cả hai nhóm đều tiếp tục được chữa trị bằng các phương tiện y khoa. Cả bệnh nhân lẫn các bác sĩ chữa trị đều không hay biết gì về chuyện này. Hồ sơ bệnh lý được theo dõi một cách kỹ càng trong 8 tháng và cuối cùng trong 18 tháng. Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng của các nhóm bệnh nhân được cầu nguyện cho khả quan hơn là nhóm những người không được cầu nguyện cho. Tuy nhiên, vì con số các bệnh nhân quá nhỏ, cho nên kết quả trên đây không có ý nghĩa nhiều về mặt thống kê. Năm 1969, bác sĩ Collips cũng thực hiện một cuộc nghiên cứu tương tự với 18 trẻ em bị bệnh ung thư máu. Các trẻ em, gia đình các em, các bác sĩ chăm sóc và ngay cả nhóm cầu nguyện cũng không hề hay biết gì về mục đích của cuộc nghiên cứu. Kết quả cuộc nghiên cứu cũng rất khả quan. Có sự tiến triển thật sự trong tình trạng sức khỏe của các em tham gia cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên, một lần nữa, con số các bệnh nhân tham gia cuộc nghiên cứu lại cũng quá ít, cho nên, xét về mặt thống kê, kết quả này không có giá trị lớn. Năm 1988, báo The Southern Medical Journal, một tạp chí y khoa có thế giá tại Hoa Kỳ, đã cho công bố những kết quả của một cuộc nghiên cứu về sự cầu nguyện chưa từng có. Bác sĩ Randolph Bird, một chuyên gia về tim mạch tại thành phố San Francisco, đã thực hiện một cuộc nghiên cứu với 391 bệnh nhân về tim mạch. 192 bệnh nhân được nhờ một nhóm cầu nguyện cho. 201 người còn lại không hề được cầu nguyện cho. Cuộc nghiên cứu kéo dài khoảng 10 tháng. Cả bệnh nhân lẫn các nhân viên y tế đều không hay biết về chuyện này. Theo bác sĩ Bird, tình trạng của những người được cầu nguyện cho tỏ ra khả quan hơn so với những người không được cầu nguyện cho. Nếu so với những người khác, thì nhóm các bệnh nhân được cầu nguyện cho ít cần đến thuốc trụ sinh, cũng như ít bị sưng phổi hơn. Số các bệnh nhân được cầu nguyện cho qua đời cũng ít hơn nhóm những người không được cầu nguyện cho. Nhưng dĩ nhiên, sự khác biệt này cũng chưa hẳn là một kết quả có ý nghĩa cao về mặt thống kê. Dù vậy, cuộc nghiên cứu rất nghiêm chỉnh, và những kết quả trên đây không thể không đánh động ngay cả những người cứng tin nhất. Một bác sĩ bị ấn tượng mạnh đến độ đã thốt lên: có lẽ các bác sĩ chúng tôi phải viết vào các toa thuốc như sau: hãy cầu nguyện 3 lần một ngày, vì điều này thật sự có công hiệu. Kể từ năm 1988, các cuộc nghiên cứu được thực hiện trên khắp thế giới đã chứng minh được các hiệu quả hữu ích của sự cầu nguyện đối với mọi chứng bệnh, từ bệnh tim mạch đến vô sinh. các kết quả có sức thuyết phục đến độ những nhà nghiên cứu cứng lòng tin cách mấy cũng thấy được thúc đẩy để cho phổ biến. Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 199 phụ nữ đang chữa trị tính vô sinh tại một bệnh viện ở Nam Hàn, một toán nghiên cứu thuộc Trường Đại học Columbia đã nhận thấy rằng khả năng thụ thai của các phụ nữ được cầu nguyện cho cao gấp hai lần các phụ nữ khác. Nữ tu Thierry McKenna, một người có khả năng chữa bệnh được thế giới biết đến, hiện đang sinh sống tại bang Florida, Hoa Kỳ, luôn tin tưởng ở sức mạnh của lời cầu nguyện. Vị nữ tu này khẳng định rằng mình không hề chữa bệnh. Theo bà, tất cả mọi sự lành bệnh đều do Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong mọi nỗ lực của con người. Khi bà cầu nguyện cho hay với một người nào đó, bà cầu nguyện cho người đó được có đủ sức mạnh để chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến. Ngay cả khi vị nữ tu này cầu nguyện cho một kết quả đặc biệt, thì mục đích của sự cầu nguyện của bà vẫn là thánh ý Chúa trong mọi sự. Theo nữ tu Priyaj, nhiều người đã có những ngộ nhận về việc chữa bệnh bằng niềm tin. Trong cuốn sách có tựa đề Phép lạ thực sự xảy ra, bà viết như sau. Nhiều người thường hành động như thể họ có thể lèo lái Thiên Chúa để Ngài làm điều họ muốn Ngài phải làm. Họ nghĩ, nếu bạn có đủ lòng tin, hay nếu bạn nói những điều đúng đắn, hay nếu bạn có đủ đức tin thì Thiên Chúa phải hành động. Nhưng qua kinh nghiệm của tôi, Chúa đã dạy tôi rằng Ngài không hề thay đổi để làm theo ý tôi. Khi chúng ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện, chính chúng ta là người thay đổi cho phù hợp với thánh ý Chúa. Theo nữ tu Priyaj, khi cầu nguyện, chúng ta mắc phải sai lầm là muốn một điều, nhưng lại cầu một nẻo. Lòng tin tưởng của nữ tu Priyaj về quyền năng, thượng trí và sự hiện diện khắp nơi của Thiên Chúa lại được bổ túc bởi sự cầu nguyện của bà. Cầu nguyện là sinh hoạt chính của bà. Ngoài việc đọc kinh thánh, suy niệm, nữ tu còn dành nhiều thời giờ để truyện vãn với Chúa Giêsu. Chính sự cầu nguyện đã mang lại cho vị nữ tu này một khả năng chữa bệnh kỳ lạ. Trong một tuần giảng tĩnh tâm tại Nhật Bản, nữ tu Priyaj được mời thực hiện một buổi cầu nguyện chữa bệnh cho một vị linh mục có một chân sắp bị cưa vì bị ung thư. Ngày hôm sau, chân vị linh mục này hoàn toàn lành lặn. Những cuộc lành bệnh như thế cũng thường xảy ra tại các trung tâm thánh mẫu, cách riêng tại Lộ Đức. Song song với cái nhìn của niềm tin, các nhà khoa học hiện đang tìm một lý giải cho sức mạnh của lòng tin và sự cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.